Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo Giuse Tuân dòng Đa Minh và Augustino Đông thuộc Hội Thừa Sai Paris. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về Đức Cha Ruột Đan và Giáo hội Công giáo bé nhỏ tại Estonia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Trần Đỉnh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm nhân dân ba nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia, Estonia. Ngài cầu mong trong cuộc viếng thăm của Ngài tại ba nước này là một nguồn khích lệ cho tất cả mọi người thiện chí. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu từ sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 22 tháng 9, và kết thúc vào tối thứ Ba, ngày 25 tháng 9 sắp tới. Trong sứ điệp, sau khi thân ái chào thăm nhân dân ba nước, Đức Thánh Cha nói, tuy tôi đến như mục tử của Giáo hội Công giáo, nhưng tôi cũng muốn đến với tất cả mọi người và trao tặng một sứ điệp hòa bình, thiện chí và hy vọng cho tương lai. Cuộc viếng thăm của tôi trùng vào kỷ niệm 100 năm đất nước của anh chị em được độc lập, và dĩ nhiên tôi kính trọng tất cả những người đã hy sinh trong quá khứ. Nhờ đó, những quyền tự do trong hiện tại có thể được thể hiện. Như chúng ta biết, tự do là một kho tàng cần phải được kiên trì bảo tồn và thông truyền lại cho các thế hệ trẻ như một gia sản quý giá. Trong những thời kỳ đen tối, bạo lực và bách hại, ngọn lửa tự do không bị lịm tắt, nhưng gợi lên niềm hy vọng một tương lai. Trong đó, phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người được tôn trọng và tất cả chúng ta cảm thấy được kêu gọi cộng tác vào việc xây dựng một xã hội công chính và huynh đệ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay, cảm thức ấy về tình liên đới và phục vụ công ích là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cầu mong cuộc viếng thăm của tôi là một nguồn khích lệ cho tất cả những người thiện chí được những giá trị tinh thần và văn hóa sâu xa nhất thừa hưởng từ quá khứ, và đang làm việc trong an bình để thoa dịu những đau khổ của anh chị em ở trong tình cảnh túng thiếu, đồng thời thăng tiến tình đoàn kết và hòa hợp trong xã hội trên mọi bình diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi biết nhiều người đang hoạt động khẩn trương để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi, và tôi chân thành cảm ơn họ. Tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả anh chị em trong kinh nguyện và gửi đến anh chị em lời chúc lành của tôi. Tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Roma, chiều thứ Năm 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma lần thứ 64, để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa, nhân cuộc viếng thăm của Ngài tại ba nước vùng Baltic từ sáng thứ Bảy hôm nay 22 tháng 9. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã đặt bó hoa trên bàn thờ trước ảnh Đức Mẹ cổ kính rất được các tín hữu ở Roma tôn kính. Đây là thói quen Đức Thánh Cha vẫn làm trước mỗi biến cố quan trọng và trước mỗi cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Và sau khi hoàn tất cuộc viếng thăm, Ngài cũng đến đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tu sĩ dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm sáng 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ của dòng ngày càng cổ võ sự cộng tác của giáo dân được dòng chăm sóc. Dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm do Trần Phước Giuseppe Frassinetti thành lập năm 1904 và hiện có 120 tu sĩ hoạt động tại 24 nhà ở Âu Châu, Philippines và Nam Mỹ. Cha Frassinetti qua đời cách đây 150 năm và một hội nghị được tổ chức trong những ngày này để kỷ niệm biến cố đó với sự tham dự của 150 người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự cộng tác huynh đệ giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Ngài gọi đó là một dấu chỉ thời đại của giáo hội ngày nay, và đó cũng là một trong những yếu tố đặc biệt trong sứ vụ của cha Giuseppe Frassinetti, một đặc điểm được Tổng Tu Nghị hồi năm ngoái của dòng nhấn mạnh và đề cao. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh em tiếp tục con đường ấy, làm cho các cộng đoàn giáo xứ và tu viện của anh em trở thành những nơi trong đó người ta cảm thấy được một tinh thần gia đình, hiếu khách, tôn trọng và quảng đại cộng tác với nhau trong công tác tông đồ. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích các nam tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, cổ võ ơn gọi nên thánh của dân Chúa, một lý tưởng mà đấng đáng kính đặc biệt dấn thân thăng tiến, qua cuộc sống gương mẫu cũng như bằng những tiếp xúc và các tác phẩm phong phú đầy những khích lệ tiến bước theo Chúa trong một hành trình khiêm tốn, thanh thản và can đảm. Cha đã đặt ước muốn yêu mến Chúa và tận hiến toàn thân cho Chúa nơi nền tảng tình bạn với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, anh em cũng hãy tận tụy làm cho những lý tưởng của đấng sáng lập sinh hoa kết trái trong đời sống thường nhật, rút ra từ kho tàng linh đạo của giáo hội những điều mới mẻ cũng như những điều cổ kính.
Háng Thành, Đức Hồng Y An Đê Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận Háng Thành, cho biết trong khi hòa bình giữa Nam Bắc Hàn đến gần, giáo hội chuẩn bị các linh mục để mở lại các hoạt động loan báo tin mừng tại Bắc Hàn. Trong một sứ điệp gửi đến trang thông tin trực tuyến Vatican Insight, truyền đi ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Liêm Chu Chánh mô tả biến chuyển trong tương quan giữa hai miền Nam Bắc Hàn là một bước nhảy vọt. Tuyên ngôn chung trong những ngày qua được Tổng thống Moon Jae-in cũng gọi là văn tại dần của Nam Hàn ký kết với lãnh tụ Kim Chánh Ân của Bắc Hàn trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba, mang lại nhiều hy vọng cho dân chúng tại hai miền. Đây là một sự dấn thân giải trừ trường kỳ võ khí hạt nhân, bắt đầu với việc tháo gỡ một số vị trí tên lửa và đón nhận sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế. Đức Hồng Y Tổng giám mục Háng Thành gọi đây là một món quà đẹp cho mọi người Đại Hàn. Trong khi đất nước mừng lễ thu tịch là lễ tạ ơn sau mùa gặt vào giữa mùa thu. Đức Hồng Y cũng nhắc đến sự hỗ trợ liên lỉ của Đức Thánh Cha Francisco, nhất là bằng lời cầu nguyện cho Hàn Quốc và xin các tín hữu trên thế giới hiệp với Ngài trong ý nguyện này, cầu cho bán đảo Triều Tiên được một nền hòa bình chân chính và một sự hòa giải đích thực, là phương thế để có hòa bình lâu bền tại Đông Á và toàn thế giới.
Cộng đoàn Công giáo tại Nam Hàn cũng bày tỏ vui mừng và hy vọng trước cuộc gặp gỡ vừa qua của hai lãnh tụ Nam Bắc Hàn. Tổng thống Moon Jae-in đã từ Bắc Hàn về nước đúng ngày lễ kính các thánh tử đạo Đại Hàn ngày 20 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Chánh Ân. Trước đó, Tổng thống đã bày tỏ hy vọng người Đại Hàn tái trở thành một dân tộc duy nhất như trước thời chiến tranh và bán đảo Triều Tiên sẽ vĩnh viễn được giải thoát khỏi mọi vũ khí hạt nhân. Cha Gerard Hammond, bề trên hội thừa sai Mary, đã từng sang Bắc Hàn nhiều lần trong những năm qua để mang đồ cứu trợ và thuốc men của ngân quỹ Eugele Bele cho các bệnh nhân bị lao phổi, nói với hãng tin Asia News rằng tất cả những dấu chỉ trong những ngày qua, nhân qua cuộc gặp gỡ của hai lãnh tụ, mang lại hy vọng lớn. Sau bao nhiêu năm, nay người ta hy vọng có một hiệp định hòa bình. Sự cảm động cũng hiện rõ nơi các tín hữu Kitô. Từ lâu giáo hội Công giáo Hàn Quốc vẫn cầu nguyện cho tương lai hòa bình tại bán đảo này. Cha Hammond nói, tháng 9 là tháng kính các thánh tử đạo Đại Hàn, với lễ kính thánh Andre Kim Tae-gon, thánh Phaolô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo vào ngày 20 tháng 9. Dường như Chúa quan phòng muốn để tất cả sự phấn khởi xảy ra trong ngày đặc biệt này. Đối với tôi, đó là một câu trả lời lớn cho kinh nguyện của tôi.
Sydney, một cựu chính trị gia vô thần nổi tiếng ở Australia, ông Bill Hayden, 85 tuổi, đã được lãnh nhận bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo. Ông Bill Hayden nguyên là lãnh tụ một đảng chính trị lớn, đảng lao động, và là vị toàn quyền của Australia trong 7 năm trời, một chức vụ tương đương với tổng thống. Ông cho biết đã chứng kiến rất nhiều hành động vị tha của nhiều tín hữu Công giáo trong cuộc đời, và những suy tư trong thời kỳ ông bị đột quỵ đã thúc đẩy ông tiến đến quyết định trở lại Công giáo. Báo The Australian Report đã đăng lời ông Bill Hayden kể lại rằng, tôi vẫn luôn coi mình là một bạn đồng hành với Công giáo. Gia đình tôi đã từng là Công giáo. Khi còn là một thiếu niên, tôi vẫn đi lễ Chúa Nhật rồi đi chầu mình Thánh Chúa. Tôi không biết về phương diện chính thức tôi không phải là một người Công giáo. Chỉ về sau tôi khám phá điều ấy khi chị tôi kể lại lịch sử gia đình. Trong một thư gửi gia đình và các bạn hữu, ông Bill Hayden đã giải thích rằng các nguyên tắc Kitô về lòng nhân đạo, sự dấn thân xã hội và phục vụ tha nhân, cùng với những giá trị bản thân và chính trị, đã hướng dẫn ông trở về với đức tin Công giáo. Kitô giáo đối với tôi tượng trưng cho các giá trị mà tôi đã tìm cách áp dụng trong đời tôi. Từ nay tôi sẽ cố gắng duy trì trong đức tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải và Thanh Hiền suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các tông đồ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum, khi đã vào nhà người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy.
Đọc đoạn tin mừng này của Thánh Marco, chúng ta thấy hai lời giảng dạy của Chúa Giêsu xem ra không liên quan gì với nhau. Một lời là thông báo về cuộc thương khó mà Chúa sẽ chịu, còn một lời là chê trách các môn đệ đã tranh luận dọc đường xem ai là người lớn nhất. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta nhận thấy không có sự kết hợp nào mà không có lý do. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Câu nói này của Chúa Giêsu có vẻ đi ngược với ý muốn con người ngày nay. Tất cả chúng ta đều thấy rằng thời này có một khoảng cách khá lớn trong cách sống và cách nghĩ của nhiều người. Ai đó đã thấy rằng ngày nay đường phố rộng hơn nhưng quan điểm lại hẹp hòi hơn, mua sắm nhiều hơn nhưng hưởng thụ lại ít hơn, cuộc sống tiện nghi hơn nhưng thời gian nhàn rỗi ít hơn, hiểu biết nhiều hơn nhưng nhận xét lại kém hơn. Chúng ta sở hữu nhiều nhưng nhân cách giảm nhiều hơn. Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương thì quá ít và ghen ghét lại nhiều hơn. Chúng ta sống thọ hơn nhưng sống ít có ý nghĩa hơn. Chúng ta thu nhập cao hơn nhưng đạo đức lại suy đồi hơn. Giải trí thì nhiều mà niềm vui lại ít. Nhiều thực phẩm hơn nhưng lại kém dinh dưỡng. Bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch. Đó là những nghịch lý trong thời đại chúng ta. Xã hội hôm nay nhìn con người với lăng kính của vị trí, quyền lực và tiền bạc. Vậy giáo huấn của Chúa Giêsu còn có giá trị không khi mà lối sống trần tục ngự trị con người hơn bao giờ hết? Phải công nhận với nhau rằng dù đời sống có thay đổi và phát triển đến đâu thì giáo huấn của Chúa Kitô vẫn phù hợp và cần thiết để cho con người làm điểm tựa giữa những cơn bão vật chất, quyền lực. Tại sao vậy? Vì cái nhìn của Chúa Giêsu khác xa với cái nhìn của người đời. Chúa đánh giá con người bằng đời sống hy sinh, phục vụ và yêu thương, đang khi con người lại đánh giá nhau bằng những vẻ hào nhoáng của vật chất bên ngoài. Có lần Chúa Giêsu đã nói rằng: Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúa Giêsu là hình ảnh người tôi tớ đau khổ được tiên tri Isaiah nhắc đến, và Ngài cũng được cất nhắc lên trong mầu nhiệm phục sinh. Đó là lý do mà Thánh Marco đã kết hợp hình ảnh người tôi tớ với hình ảnh người bị đóng đinh. Người theo Chúa thì cũng phải có thái độ và lối sống của Chúa. Người theo Chúa là người phục vụ tự hạ, tự xóa mình đi và cho đi không tính toán. Tuy nhiên, các môn đệ dù theo Chúa đã lâu nhưng vẫn sống và suy nghĩ theo cách người đời. Nên các ông tranh luận xem ai xứng đáng làm lớn trong các ông. Ai có đủ tư cách để ngồi trên chiếc ghế quyền lực khi thầy làm vua? Cũng vì mãi mê với trần thế mà các ông ngu muội không hiểu nổi điều Chúa Giêsu đã loan báo trước. Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nếu các môn đệ để thời gian lắng nghe và suy nghĩ lời Chúa nói, chắc hẳn các ông đã nhận ra. Ơn cứu độ Chúa dành cho con người là Ngài chịu chết thay cho nhân loại, để tất cả mọi người ngày sau cũng được sống lại với Ngài trong vinh quang nước trời, nơi mà không còn tiền tài, danh vọng là chuẩn mực nữa, mà chỉ có tình yêu và hạnh phúc viên mãn. Để được nếm cảm hạnh phúc đó, ngay bây giờ chúng ta được mời gọi theo gương Chúa Giêsu sống khiêm nhường, phục vụ, yêu thương. Bài học về đức khiêm nhường Chúa dạy là, ai hạ mình xuống mới được nâng lên, ai sau hết mới được lên trước hết. Khi đi dự tiệc, hãy chọn chỗ dưới. Người nào làm lớn, hãy lo phục vụ những người ở dưới họ. Khi làm xong việc gì cho Chúa, phải tự nói rằng, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận mà thôi. Khi bố thí, khi làm việc lành, đừng để tay trái biết việc tay mặt làm. Khi cầu nguyện, đừng cầu to tiếng giữa chợ búa cho người ta thấy mà khen. Nhưng cầu nơi kín đáo cho Chúa thấy mà thôi, phải khiêm nhường như trẻ nhỏ mới được vào thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp mỗi người noi theo mẫu gương khiêm nhường của Chúa, một mẫu gương nói thì dễ nhưng thực hành thật khó. Xin cho mỗi Kitô hữu siêng năng đọc và suy ngẫm lời Chúa, để lời được thấm nhập vào tâm hồn, từ đó thể hiện ra trong cuộc sống mỗi ngày.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo Giuse Tuân dòng Đa Minh và Augustino Đông thuộc hội dòng Thừa Sai Paris.
Kính thưa quý thính giả, Thiên Chúa luôn luôn tác tạo những mùa xuân tươi đẹp, Ngài ban cho mùa màng tiếp tục sinh hoa kết trái. Cũng thế, do bàn tay uy quyền và quảng đại của Ngài, Thiên Chúa sẽ gieo vải trên mỗi thế hệ đang lớn lên, đầy đủ những đức tính dịu hiền, nhân ái, để nâng đỡ những người buồn thảm, hỗ trợ những kẻ lâm nguy. Tương lai sẽ do tình thương, vì không sớm thì muộn, tình thương sẽ thắng sự oán thù. Cuộc đời của Thánh Tử Đạo Giuse Tuân là một minh chứng cho điều này. Giuse Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Tuy là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu là người đạo đức, tận tâm giáo dục con cái. Từ cái nôi ấm cúng đó, Giuse Tuân đã lớn lên trong chân lý đức tin và tình thương của Thiên Chúa, của cha mẹ và của mọi người. Từ niên thiếu, cậu Tuân đã được nhận vào nhà Đức Chúa Trời học tập và sống tinh thần phúc âm. Sau đó, cậu được chọn vào học chủng viện, rồi thụ phong linh mục, trở thành người phục vụ tin mừng trong thời gian đạo Công giáo bị bắt hại tàn khốc nhất dưới triều vua Tự Đức, với nhiều cuộc bắt bớ nhằm tiêu diệt các giáo sĩ và giáo dân trên đất Việt. Để có cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các thừa sai Đa Minh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Giuse Tuân xin vào dòng anh em thuyết giáo, trong dòng gọi cha là Hoan. Năm 1858, cha được tuyên khấn trong dòng và trở thành một tu sĩ gương mẫu đạo đức. Trước cơn bắt hại tàn bạo của vua Tự Đức, vì lo lắng cho đàn chiên bơ vơ, cha Tuân đã lẩn trốn để có thể âm thầm phục vụ cho con cái trong hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 1861, khi cha đang giúp ở xứ Ngọc Đồng, một bà già bị bệnh nặng, sai con trai đi mời cha Tuân về ban bí tích sau cùng cho bà. Không ngờ người con ngỗ nghịch này vì ham lợi lộc đã trở thành kẻ phản bội. Hắn đi tối giác với quan huyện để lãnh thưởng. Quan liền bắt cha giải lên tỉnh Hưng Yên, nộp cho quan tổng đốc.
Tại công đường, dù bị hành hạ tra tấn gông cùm, cha Tuân vẫn hiên ngang trung thành với thầy Chí Thánh. Cha một mực làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giêsu dù hy sinh cả mạng sống. Hân hoan với diễm phúc tử đạo sắp được lãnh nhận, bất chấp những đau đớn và khổ hình trong tù, cha vẫn tiếp tục rao giảng tình thương vô biên của Thiên Chúa. Cha khích lệ tinh thần những anh em tín hữu đang bị giam cầm, an ủi những anh em giáo hữu đến thăm cha và ban bí tích cho họ. Cuối cùng, người chiến sĩ anh dũng đã chạy tới đích. Sau nhiều cực hình trong mấy tháng trời, án trảm quyết cha Tuân được vua tự Đức Châu phê. Ngày 29 tháng 4 năm 1861, cha bị đem ra pháp trường Hưng Yên xử chém. Tại pháp trường, bà Anna Bình, một giáo hữu đã chứng kiến cảnh hành quyết cha và đã làm chứng trong hồ sơ phong thánh như sau. Tôi đã thấy người tôi tới Chúa là cha Tuân đi lãnh án tử với thái độ nghiêm trang, dũng cảm và hân hoan. Cha phải bước đi khó khăn chậm chạp vì hai chân bị xiềng xích nặng nề. Khi tới nơi xử, cha quỳ gối xuống kêu tên cực thánh Chúa Giêsu, biểu lộ lòng tin yêu và phó thác, rồi bình thản đón chờ cái chết. Có nhiều người đã chứng kiến cái chết oan hùng của cha. Tôi đến gần và lấy vải thấm máu cha vừa đổ xuống. Đúng 90 năm sau ngày vị anh hùng đức tin về thiên quốc, ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn linh mục Giuse Tuân lên bậc chân phước cùng với 24 vị thánh tử đạo khác trên đất Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Loan báo tin mừng, đặc biệt cho những vùng truyền giáo xa xôi, là sứ vụ mà Thánh Augustino Đông hằng mong ước khi gia nhập hội thừa sai Paris. Mặc cho gia đình nhiều lần đã cản trở, thánh nhân đã một lòng dứt khoát theo ý Chúa hơn nghe lời cha mẹ trần gian, và khi rời đất Pháp, ngài đã nói: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với tôi, nhưng điều tệ nhất có thể đến, đó là phải chịu một nhát gươm. Nhưng tôi tin rằng người tội lỗi như tôi sẽ chẳng đáng được ơn trọng ấy." Augustino Đông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1822 tại Mittenbrunn, tỉnh Lorraine, nước Pháp. Từ bé, cậu đã tỏ ra là một người đạo đức, chăm học, siêng năng cầu nguyện và có ý hướng đi tu. Cha xứ nhận đỡ đầu và đưa vào chủng viện giáo phận Nancy. Trong chủng viện, cậu tuân giữ đúng đắn kỷ luật, vâng lời bề trên, hòa thuận với bạn bè và học hành xuất sắc nên được mọi người yêu mến. Sau khi học triết học và năm thứ nhất thần học, thầy Augustino Đông cảm thấy Chúa kêu gọi mình đi truyền giáo, nên xin phép ba mẹ chuyển qua hội thừa sai Paris. Thời gian đó, những tin tức về công cuộc truyền giáo ở Đông Nam Á gửi về không được sáng sủa cho lắm. Đi truyền giáo là như đi vào cõi chết. Do đó, song thân thầy Đông cố sức ngăn cản con. Ông bà nói nhiều lời nặng nề khiển trách con không vâng lời. Augustino Đông đắn đo nhiều nhưng căn cứ vào lời Chúa. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Augustino Đông quyết định gia nhập hội thừa sai Paris dù cha mẹ không đồng ý. Khi đó thầy viết thư cho một người bạn. Than ôi, để theo chân Chúa Giêsu vất vả quá, vướng đường nọ mắc đường kia. Người bạn đó nhắn nhủ, việc giảng đạo là việc quan trọng, nếu tự ý làm mà không được Chúa gọi thì nguy cơ mất linh hồn đó. Thầy trả lời, xin đừng quên lời Kinh Thánh, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Gia nhập hội thừa sai ngày 9 tháng 10 năm 1846, thì ngày 29 tháng 5 năm 1847, thầy Augustino Đông được thụ phong linh mục và sau đó được gửi đến giáo phận Tây Đàng Ngoài. Đức cha Retort Liêu vui mừng đón tiếp và giữ cha lại trụ sở để học tiếng và phong tục Việt Nam, rồi cho cha tháp tùng trong các cuộc kinh lý để hiểu rõ tình hình hơn. Sau đó, Đức cha cử cha lên coi sứ đoài. Trong nhiệm sở mới, cha Đông tích cực làm việc mục vụ và truyền giáo. Số người trở lại ngày càng nhiều. Khi vua tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo vào năm 1848, cha Đông nói, kỳ này trong chúng tôi thế nào cũng có kẻ bị chém, chớ gì người đó là tôi. Thế nhưng cha vẫn an toàn làm việc trong 3 năm. Ngày 1 tháng 3 năm 1851, sau khi đến giảng phòng mùa chay cho xứ bầu nọ, cha Đông đi đường rừng qua giảng ở bản mộ thì bị quân lính bắt. Thời đó, cuộc nổi loạn của Hoàng Bảo, trưởng tử của vua Thiệu Trị mới thất bại, lính tuần dinh đang truy lùng các thành viên còn sót lại. Tín hữu bầu nọ cũng biết chuyện, nhưng chủ quan cho rằng lính chỉ đi lùng vào ban đêm, nên họ đưa cha Đông đổi sang nơi khác, giữa ban ngày. Không ngờ có một tín hữu ham tiền đã đi báo cho quan. Họ bố ráp và bắt được cha khi đang len lỏi trong rừng rậm. một linh mục Việt và hai chú giúp lễ cũng bị bắt với cha Đông.
Quan tuần phủ địa phương tuyên bố mình không có ý giải nộp vị thừa sai và ra giá chuộc là 1 nén vàng cùng với 100 nén bạc. Nhưng cha hiểu rằng những người này dù đòi được tiền rồi cũng nộp mình cho quan lớn như thường. Nên cha nói, vì quý ông nhất thiết đòi tiền chuộc, hãy thả những người này về. Chỉ có họ mới biết chỗ tôi để tiền. Quan tuần tưởng thật nên trả tự do cho cha Việt Nam và hai chú giúp lễ. Phần cha Đông khi thấy họ đã đi xa mới nói rõ ý muốn chỉ một mình bị bắt thôi. Viên quan tức giận liền cho giải cha Đông lên tỉnh Sơn Tây. Dọc đường gặp một người tín hữu, cha nói, hãy về nói với anh chị em đừng lo sợ gì hết. Dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả. Khi đến tỉnh, các quan điều tra về quê quán, tên tuổi, đến An Nam bao lâu, cư trú những nơi nào, có biết vua cấm đạo không? Cha đáp, tôi tên là Augustino Đông, quê ở nước Pháp, năm nay 29 tuổi. Tôi đến đây để giảng đạo Đức Chúa Trời. Tôi đã biết An Nam cấm đạo ngặt, nhưng tôi không sợ xử tử. Còn việc ở đâu tôi sẽ không nói, đừng hỏi nữa làm gì. Ngày 5 tháng 3, lại bị điệu ra tòa, cha Đông vẫn khai như cũ và cương quyết từ chối bước qua thánh giá. Nên ngày hôm đó, các quan gửi án về kinh đô. Tên Ao Du Tinh là người Tây, dám coi thường việc nước, đến đây giảng đạo dân chúng. Chiếu theo sắc chỉ đức vua, y phải chịu trảm quyết, bỏ đầu trôi sông. Về những kẻ chứa chấp, thần đã tra hỏi nhưng y không chịu nói. Lý trưởng và những kẻ có công xin theo lời truyền, thưởng 30 lạng bạc. Viêng viêng tuần phủ xin thưởng thêm một số nữa. Tuy nhiên, mãi đến tháng 4 năm 1851, nhà vua mới châu phê bản án. Suốt một tháng tù, cha Đông bị quản thúc rất chặt chẽ. Một thầy giả làm lính canh đến gần ngục mà vẫn không nói gì. Khi thấy cha, thầy thổn thức muốn khóc nên phải vội trở ra ngoài ngay vì sợ bị lộ. Một tín hữu có mối quan hệ riêng với quan cai ngục, vào tiếp tế ít nải chuối. Vô tình quan tỉnh đi ngang qua nhìn thấy, liền ra lệnh sa thải viên cai ngục đó. Tuy nhiên, dù nghiêm ngặt như thế, cha Phượng cũng vào giải tội cho cha Đông được một lần, nhờ giả dạng làm người bán hàng rong. Ngày 11 tháng 4, bản án của vua ra đến Tây Sơn. Trẫm đã cứu xét hồ sơ Tây Dương đạo trưởng ở Sơn Tây, luật nước đã cấm đạo Gia Tô, thế mà tên Ao Du Tinh vẫn cả gan vào nước ta giảng đạo lừa dối dân. Trẫm truyền trảm quyết, đầu y thì bỏ trôi sông để răn dạy kẻ khác. Bản án xác định ngày xử là 1 tháng 5 dương lịch. Đúng ngày đầu tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Cha Đông nghe tin đó thì vui mừng quỳ xuống đất tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã xếp đặt cho mình được tử đạo vào ngày đầu tháng Đức Mẹ. Ngày xử diễn ra như một ngày hội. Cha Đông đi chính giữa, hai bên là 8 binh sĩ, tay cầm gươm sáng loáng, phía trước là 2 hàng lính, mỗi hàng 50 người, một hàng cầm súng, hàng kia cầm giáo. Khi có hiệu lệnh, lính ở 2 hàng bắt chéo súng và giáo làm thành một cổng trào. Phía sau có 2 thớt voi trận chở 2 quan giám sát. Vị chứng nhân đi giữa hàng rước, cười tươi tỉnh như ngày khải hoàn, cổ mang gông, đầu ngẩng cao, 2 tay ôm xích sắt để khỏi vướng, cha thỉnh thoảng nhắm mắt lại để cầu nguyện. Đức cha Retort Leo sau này đã phải kêu lên, đẹp biết bao cái chết của vị tử đạo. Hầu hết mọi người hiện diện bao quanh cha hôm đó đều sửng sốt và thán phục. Khi đến nơi xử, pháp trường 5 mẫu, cha Đông quỳ xuống cầu nguyện 1 lát. Rồi cầm thánh giá đeo trên cổ, hôn 3 lần, một cách cung kính, đoạn cởi áo đưa đầu cho lý hình và nói, anh làm nhiệm vụ nhanh lên. Quan giám sát nghe thấy cản lại, không được, phải chờ đến hồi chiêng thứ 3 mới được chém. Hôm đó người lý hình run sợ quá, nên chém 3 nhát mà vẫn chưa đứt, phải lấy gươm cắt phần thịt còn lại. Đầu vị tử đạo bị bỏ trôi sông mất tích, thi thể ngài được chôn cất tại chỗ. Sau 2 đêm, tín hữu cải lên đem về an táng ở họ Bách Lộc. Đức giáo hoàng Leo 13 suy tôn cha Augustino Đông lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức thánh giáo hoàng John Paul II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Đức cha ruột Đan và giáo hội công giáo bé nhỏ tại Estonia.
Kính thưa quý vị thính giả, Hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại ba nước Lithuania, Lettonia và Estonia. Trong ba nước này, thì Estonia là nước đặc biệt không giống ai. Giáo hội Công giáo tại đây tiếp tục ở trong giai đoạn tái sinh. Phần lớn các tín hữu Công giáo là người gốc nước ngoài, bắt đầu từ vị chủ chăn là Đức Cha Philippe Jourdan, người Pháp. Cộng hòa Estonia chỉ rộng hơn 45.000 cây số vuông, và trong số 1.300.000 dân cư tại đây, chỉ có 0,5% là tín hữu Công giáo, tức là khoảng hơn 6.000 người, với một giám mục và 15 linh mục. Năm nay, Đức Cha Philippe Jourdan, 58 tuổi, xuất thân là một sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Cầu Đường ở Paris, gia nhập giám hạt tổng nhân Opus Dei và thụ phong linh mục năm 1988, rồi được bổ làm tuyên úy sinh viên tại Paris trước khi làm linh hướng của Opus Dei ở Pháp cho đến năm 1996, là năm ngài được gửi sang Estonia làm tổng đại diện giáo phận thủ đô Tallinn và cũng là cha sở nhà thờ chính tòa tại đây. 9 năm sau đó, 2005, cha Philippe Jourdan được tòa thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tallinn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đi ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức cha Jourdan kể lại: "Tôi là giám mục thứ hai tại Estonia kể từ cuộc cải tổ của Luther cách đây gần 500 năm, tức là trong hai năm 1523 và 1524. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức cha Eduard Profitlich, dòng tên người Đức. Ngài đã bị nhà nước Liên Xô kết án tử hình vì những hoạt động gọi là chống Liên Xô và bị giam tại Kirov rồi chết rũ tù tại đây năm 1942. Năm 1996, theo lời yêu cầu của Tòa Thánh, tôi được gửi sang Estonia. Tòa Thánh không tìm được ai nói tiếng Estonia. Tôi đã học tiếng Nga vì lý do nghề nghiệp." Đức cha Jourdan cho biết, Estonia hiện nay có tới 30% dân chúng nói tiếng Nga. Có lẽ vì thế tôi được gửi tới một nước trong đó tôn giáo đã suy thoái trầm trọng trong năm thập niên dưới chế độ Cộng sản. Phần lớn dân Estonia ngày nay tuyên bố mình không theo tôn giáo nào. Estonia vốn là một nước theo tin lành Luther, nhưng hiện nay là một trong những nước bị tục hóa cao độ nhất trong vùng. Chỉ có 10% xưng mình là tín hữu tin lành Luther, 16% theo chính thống, 2% thuộc các hệ phái Kitô khác và 1,25% thuộc các tôn giáo không Kitô. Trong khi những người không tôn giáo thì lên tới hơn 70%. Mặc dù Estonia hãnh diện là đất của Đức Mẹ Maria trong các bài ca bình dân, tước hiệu này được Đức Giáo Hoàng Innocente III tặng cho Estonia hồi thế kỷ 13 nhân dịp Công đồng chung Laterano. Cả những người vô thần ngày nay cũng nói đến danh xưng này. Đức cha Jourdan cũng kể lại rằng, khi tôi mới đến Estonia, chỉ có một nhóm nhỏ tín hữu Kitô. Trong thập niên 1970 chỉ có 5-6 người Công giáo tại nước này. Ngày nay số tín hữu Công giáo tại Estonia vào khoảng từ 6-7.000, một nửa nói tiếng Estonia và nửa còn lại thì nói tiếng Nga. Các tín hữu thuộc 15 giáo xứ phần lớn là những người ngoại quốc. Ngoài ra có khoảng 20 nữ tu thuộc các dòng như dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa, dòng Thánh Brigitta, dòng nữ Phan Sinh và dòng Bảo Huyết, cũng gọi là các nữ tu Marian Hill. Trong số 4 linh mục người Estonia thì có 2 vị ở lại trong nước và 2 vị khác đang hoạt động tại Đức và Canada. Giáo hội tại Estonia còn có một linh mục người Nga sinh trưởng tại Estonia. Ngoài các giáo xứ Công giáo Latin còn có một giáo xứ thuộc nghi lễ Đông Phương. Theo Đức cha Jourdan, giáo hội tại Estonia thu hút những người dự tòng. Họ phải học giáo lý trong vòng 1 năm trước khi được rửa tội, và giáo hội cố gắng đồng hành với các tân tòng. Cũng có một số tín hữu Kitô được rửa tội trong các cộng đoàn khác, và nay họ xin gia nhập Công giáo. Giáo hội tại đây không hề bị cáo buộc là chiêu dụ tín đồ của các giáo hội Kitô khác. Đức cha nhận thấy nơi nhiều tín hữu tin lành Luther có một sự nhung nhớ thánh thể hoặc là bí tích giải tội, và người ta thấy trong một số thánh đường tin lành Luther cũng có những nhà tạm. Đức cha Jourdan nhìn nhận rằng Các tín hữu Kitô tại Estonia thuộc các hệ phái khác nhau, sống cạnh nhau nhưng ít liên lạc với nhau. Các tín hữu Luther thường là những người Estonia, trong khi các tín hữu chính thống thường là những người nói tiếng Nga. Nơi các tín hữu Công giáo, người ta thấy một nửa là những người Estonia Luther trở lại Công giáo, hoặc là con cái của những người trở lại như thế. Còn nơi những người nói tiếng Nga thì có người Nga, Ukraine, Bạch Nga hay là Belarusia, hoặc là những người Ba Lan hiện diện tại đây từ thời Liên Xô. Cũng có những tín hữu Công giáo Lituania hoặc là Lettonia. Nói chung thì sự sống chung giữa các cộng đoàn ở Estonia này ngày nay đã được cải tiến, vì nơi những người nói tiếng Nga, họ nói tiếng Estonia dễ dàng hơn so với các cha anh của họ. Nhưng dầu sao, hai cộng đoàn vẫn còn có những quan điểm khác nhau về lịch sử. Thí dụ người Estonia thì nói đất nước của họ bị Liên Xô chiếm, nghĩa là trong khoảng thời gian từ 1944 là năm chấm dứt cuộc chiếm đóng của Đức Quốc xã, cho đến năm 1949 thì gần 20% dân Estonia bị nhà nước Xô Viết lưu đày sang Nga, 200.000 trên tổng số 1 triệu dân bị lưu đày, và có 22.000 người không bao giờ trở về. Về phía những người Nga thì họ nói về việc quân đội Liên Xô chiến thắng đến giải phóng nước Estonia khỏi cái ách của Đức Quốc xã. Chính trong bối cảnh trên đây mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Estonia vào ngày thứ Ba, 25 tháng 9 tới đây. Sau khi gặp Tổng thống và chính quyền, Ngài sẽ gặp giới trẻ tại nhà thờ Tin lành Luther Thánh Carlo và sau bữa trưa tại tu viện dòng Thánh Brigitta ở Piritia. Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô gặp những người nghèo được các tổ chức bác ái của giáo hội giúp đỡ. Ban chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở quảng trường tự do tại thủ đô Tallinn trước khi lên đường lúc gần 7 giờ tối để bay về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ rưỡi tối cùng ngày.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Mẹ Yêu, sáng tác của Thanh Lâm do Phi Nguyễn trình bày.
Chân phiêu du giữa hoang vu, tìm vui lạc thú chốn xưa bụi mù. Dẫu xa hoa, đời ta đã qua lắm phen lệ nhòa. Đường về đã mờ xóa khi ánh trăng khuất xa bãi tha ma. Hồn ta tìm kiếm nỗi đau triền miên, gợi niềm cay đắng đời con hoang vắng. Mẹ thường nhìn tới dắt con trên đường, tiếng nói dấu yêu dịu êm, lời mẹ thương thiên tha âu yếm kề bên. Tình thương mẹ vô bên dìu đưa con đi trong tình mến. Chút hương vấn vương với yêu thương, lời kinh nguyện sướng chớ che đoạn đường. Dù cho ngọt tôi ánh sao sáng ngời, dìu đưa về tới quê hương tuyệt vời. Xưa bụi mù dấu xa hoa, đời ta đã qua lắm phen lệ nhòa, đường về đã mờ xóa khi anh trăng khuất xa bãi tha ma. Hồn ta tìm kiếm nỗi đau triền miên, gợi niềm cay đắng đời còn hoang vắng. Mẹ thương nhìn tới dắt con trên đời, tiếng nói dấu yêu dịu êm, lời mẹ thương thiên tha âu yếm kề bên, tình thương mẹ vô bên, dìu đưa con đi trong tình. Chuôn hương vẫn vương với yêu thương, lời kinh nguyện sướng chở che đoạn đường, dù cho ngọt tôi ánh sao sáng ngời, dìu đưa về tới quê hương tuyệt vời.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan báo hôm nay. Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm nhân dân ba nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia, Estonia và cầu mong cuộc viếng thăm của Ngài tại ba nước này là một nguồn khích lệ cho tất cả mọi người thiện chí. Vatican, trong buổi tiếp kiến các tu sĩ dòng Nam từ Đức Mẹ Vô Nhiễm sáng 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ của dòng ngày càng cổ võ sự cộng tác của các giáo dân được dòng chăm sóc. Hán Thành, Đức Hồng Y Andre Liêm Chu Chánh, Tổng Giám mục Giáo phận Hán Thành, cho biết trong khi hòa bình giữa Nam Bắc Hằng đến gần, giáo hội chuẩn bị các linh mục để mở lại các hoạt động loan báo tin mừng tại Bắc Hàn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.